là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên hoàn thành thu ngân sách năm 2019. Giá lợn hơi có chiều hướng giảm. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, không thỏa mãn với những thành tích, kết quả đã đạt được, đổi mới tư duy, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đó là những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 diễn ra ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương tích cực hiệu quả, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch trong năm 2020. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019, nước ta không chỉ đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới, mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Kết quả đó là sự nỗ lực lớn của Chính phủ và các bộ ngành địa phương. Chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, rác thải, nạn ma túy trong thanh thiếu niên, sự xuống cấp giá trị đạo đức trong một bộ phận người trẻ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương cần quan tâm hơn tới môi trường sống, tạo môi trường văn hóa văn minh để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Song song với phát triển kinh tế, phát triển nhưng phải tạo nền tảng đạo đức xã hội, thôi thúc khát vọng về một Việt Nam phát triển. Tiếp thu 4 bài học, 5 kinh nghiệm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kế thừa phát huy thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đoàn kết thống nhất, có sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, sự góp ý của các vị lão thành cách mạng tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực cho nền kinh tế. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thủ tướng đề nghị cần không ngừng đổi mới tư duy, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, huy động sử dụng mọi nguồn lực, tận dụng những tiềm năng thế mạnh, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và phát triển, có cơ chế chính sách cơ cấu lại, tạo đột phá thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành, có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, khơi dậy mạnh mẽ giá trị văn hóa, tự tôn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường của nhân dân để xây dựng đất nước vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao cuộc sống người dân, đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần thiết kế xây dựng kế hoạch chi tiết phát triển trong năm tới, cùng với đó cần ổn định tình hình kinh tế vĩ mô trước tình hình thế giới có nhiều biến động. Đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến tình hình trong nước và khu vực, từng bộ ngành đề ra giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại trong năm của bộ ngành mình và xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.
Sáng nay, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2.
Năm 2019, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc khâu đột phá về huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu và nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện năm 2019. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng sẵn sàng xử trí tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt công tác huấn luyện quân sự. Đảng ủy quân sự tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm chế độ lãnh đạo, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc và quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã chúc mừng những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đạt được năm 2019, đồng thời đề nghị năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ. Trước mắt, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh và công tác tuyển quân năm 2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có đại hội đảng các cấp. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần quán triệt nâng cao nhận thức về công tác quân sự quốc phòng, đảm bảo sự chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống. Tập trung tổ chức và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp, cần phối hợp làm tốt hơn nữa công tác quân báo trinh sát, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để đánh giá đúng tình hình, xử lý nghiêm những vấn đề phức tạp. Cùng với đó, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lấy lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp, nâng cao hơn nữa tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống. Trước mắt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp với lực lượng công an, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo người dân được đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, lành mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, và Thượng tá Dương Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Trần Anh Du đã gửi lời chúc mừng năm mới và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong công tác phối hợp với quân khu, chỉ đạo lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 2 mong muốn trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đối với công tác quốc phòng địa phương. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2, đồng thời mong muốn Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh để xây dựng lực lượng vũ trang chính quy vững mạnh, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đến thăm chúc Tết bà Hà Thị Bút, vợ liệt sĩ, tại tổ 1 và thương binh Phạm Văn Nga ở tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Trước đó, đoàn cũng đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Sáng nay, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức khai mạc và thi đấu các môn Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo.
Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 được tổ chức thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 23 tới 27 tháng 11 năm 2019 tại thành phố Yên Bái với 21 đơn vị, 639 vận động viên tham gia ở 4 môn thi đấu gồm bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, đá cầu. Trong đó, khối phòng giáo dục và đào tạo có 9 đơn vị, 294 vận động viên. Khối trung phổ thông có 22 đơn vị, 345 vận động viên tham gia. Kết thúc giai đoạn 1, ban tổ chức đã trao 42 bộ huy chương với 320 huy chương gồm 80 huy chương vàng, 80 huy chương bạc, 160 huy chương đồng cho các vận động viên đạt giải. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 1 tới 10 tháng 1 năm 2020. Có 35 đoàn với 832 vận động viên đăng ký tham gia ở 4 môn thi đấu gồm đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn và điền kinh. Ban tổ chức đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tập luyện tham gia Hội Khỏe Phù Đồng cấp tỉnh đảm bảo quy định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong việc tổ chức Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 giai đoạn 1. Để Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 giai đoạn 2 diễn ra thành công, chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội khỏe giai đoạn 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì cần rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, phân công, hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, sân, bãi, các trang thiết bị có liên quan. Các đơn vị, các ngành cần làm tốt công tác phối hợp chuẩn bị, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu.
Thưa quý vị và các bạn, sau chuỗi ngày tăng kỷ lục, hai ngày gần đây giá lợn hơi đã có xu hướng giảm. Đây là kết quả sau những nỗ lực bình ổn giá của thị trường, của chính phủ và các bộ ngành địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nuôi lợn quy mô lớn được hơn chục năm, trước khi nào bà Trần Kim Mai tổ 5 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái thấy giá lợn tăng cao đột biến như năm nay. Nhờ thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn của cán bộ thú y, đồng thời áp dụng tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh, nên đàn lợn của gia đình bà Mai vẫn an toàn trước dịch tả lợn châu Phi. Trong tháng 12 này, bà Mai xuất 2 đàn lợn giá 87.000 và 90.000 đồng một kg, mang lại lợi nhuận lớn cho gia đình. Bà Trần Thị Mai, tổ 5 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Gia đình của tôi ấy, là tôi chăn nuôi thì tôi cũng rất là phấn khởi. Là đợt vừa rồi là tôi bán được giá cao, là tôi thấy đến giá 90 là tôi phải bán. Tôi bán rồi nhưng bây giờ xuống thì tôi cũng vẫn phấn khởi. Và tôi lúc nào cũng là chăn nuôi chứ không thể bỏ nghề được. Giá nó xuống thì để thuận lợi cho người mua hàng cũng có lợi và người chăn nuôi cũng vẫn có lợi chứ chưa phải là không có lợi.
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến đàn lợn toàn tỉnh thiếu hụt khoảng 12%, trong đó có 6% là do không thể tái đàn tại các địa bàn có dịch chưa qua 30 ngày. Đàn lợn sụt giảm từ đó kéo theo giá lợn hơi tăng cao, có thời điểm đạt 93.000 đồng một kg. Vừa qua, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã đưa ra các giải pháp nhằm bình ổn thị trường thịt lợn. Trong đó đề cập đến phương án nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán, Canh Tý. Trước thông tin đó, vài ngày gần đây giá thịt lợn hơi đã giảm. Cụ thể, ngày 29 tháng 12 giá lợn hơi ở mức 87.000 đồng một kg, ngày 30 tháng 12 là 83.000 đồng một kg. Đây là tín hiệu vui nhằm cân bằng cung cầu giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng thịt lợn, loại thịt phổ biến trong mâm cơm của mỗi gia đình Việt. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Với sự điều tiết giá cả của chính phủ thì hiện nay thì cái giá lợn thì lên đến thời gian cao nhất đến đỉnh điểm là đến 90.000 cân thịt lợn hơi. Đến ngày hôm qua là 30 tháng 12 thì theo điều tiết của chính phủ thì giá lợn đã tụt xuống là giá 83.000 đồng một cân. Theo tôi thì chính phủ vẫn cần phải có những tiếp tục có những giải pháp để tiếp tục để bình ổn cái giá thị trường.
Hiện nay tại các chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái giá thịt lợn đã giảm nhưng giảm nhẹ. Cụ thể thịt ba chỉ, thịt nạc có giá từ 160.000 đồng đến 180.000 đồng một kg, xương sườn, móng giò có giá 150.000 đồng một kg. Mặc dù giá lợn hơi và thịt lợn có giảm nhưng sức mua vẫn chưa tăng. Anh Phạm Văn Nhất, phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái nói:
Vì đợt vừa rồi dịch giết các thứ là khan hiếm, không có hàng, không có lợn thì đương nhiên lợn sẽ đẩy lên cao. Còn bây giờ thì người ta thấy đắt, người ta sẽ đổ vào nuôi thì lại sẽ bão hòa thôi.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dự báo thị trường thịt lợn sẽ có xu hướng chững lại và giảm. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không quá lo lắng bởi sẽ có các phương án để bình ổn thị trường và không để tình trạng thiếu nguồn cung thịt lợn.
Đến nay, Chi cục thuế thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2019. Theo đó, thành phố Yên Bái đã thu được trên 525 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao. Đến ngày 30 tháng 12, 2019, Chi cục thuế huyện Văn Yên cũng đã hoàn thành kế hoạch pháp lệnh thu ngân sách năm 2019 với số thu đạt trên 171 tỷ đồng. Trong đó, một số nguồn thu hoàn thành vượt mức dự toán được giao như thu tiền giao đất, thu tiền thuê đất đạt 6,7 tỷ đồng.
Nhằm cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, kế hoạch số 96 của thị ủy Nghĩa Lộ và gắn với thực hiện tiêu chí giảm nghèo trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ 22 hộ nghèo trên địa bàn làm nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc thị xã hỗ trợ 12 hộ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 10 hộ. Đến nay đã có 19 hộ nghèo xây dựng xong nhà và đưa vào sử dụng, còn 3 hộ đang thi công xây dựng. Phấn đấu cơ bản các hộ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Canh Tý.
Sáng nay, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết truyện ngắn trên tạp chí văn nghệ của 3 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Lào Cai. Đây là cuộc thi thường niên được tổ chức đều đặn mỗi năm một lần nhằm quảng bá tôn vinh những tác phẩm văn học có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội. Tham gia cuộc thi lần này có 71 tác phẩm của 40 tác giả, trong đó tỉnh Yên Bái có 26 tác phẩm, Phú Thọ có 26 tác phẩm, tỉnh Lào Cai có 19 tác phẩm. Hầu hết những chuyện ngắn tham dự cuộc thi của cả ba tỉnh đều có nội dung tư tưởng chính trị tốt, xây dựng được những hình tượng nhân vật điển hình phản ánh mọi mặt của hiện thực đời sống. Đặc biệt, các chuyện ngắn đã đi sâu vào việc phản ánh về số phận con người với những niềm vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn, sự bất hạnh. Có khi bất hạnh đến tột cùng, nhưng với niềm tin vào cuộc sống và tính hướng thiện cao đã vực họ đứng dậy, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhìn chung, các chuyện ngắn đề cập tới những vấn đề tích cực và không né tránh những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống thường nhật gắn với cộng đồng, xã hội. Điều quan trọng là các chuyện ngắn của các tác giả đều hướng con người tới cái đích chân thiện mỹ. Về nghệ thuật, các chuyện ngắn đều thể hiện được tay nghề khá, ngôn ngữ giàu hình ảnh, đậm chất văn chương, bố cục truyện mạch lạc, kết cấu chặt chẽ, đưa ra những tình tiết bất ngờ, cách giải quyết mâu thuẫn chuyện hợp lý. Một số chuyện xây dựng được nhân vật khá điển hình, gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong số 71 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 11 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải, gồm 1 tác phẩm đạt giải A, 2 tác phẩm đạt giải B, 3 tác phẩm đạt giải C và 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích.
Tham gia tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong năm 2019, các cán bộ đoàn viên, công chức viên chức trẻ trong tỉnh đã vệ sinh môi trường, quét dọn thu gom và xử lý trên 300 tấn rác thải. Cùng với đó, các đoàn viên thanh niên trong tỉnh còn phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền không vứt chất thải rắn, đồ nhựa đi vào túi ni lông ra môi trường. Tiếp tục triển khai các công trình phần việc, tham gia trồng mới cây xanh, gắn với các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ đoàn đã trồng mới được gần 175.000 cây xanh và xây mới 320 hố rác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày thứ 3 của phiên họp của Hội nghị toàn thể lần thứ 5, Ủy ban Trung ương khóa 7, Đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi biện pháp ứng phó ngoại giao và quân sự để đảm bảo chủ quyền an ninh cho Bình Nhưỡng. Cuộc họp của Hội nghị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo có thể đi một con đường mới, tức dừng đối thoại và chuyển sang lựa chọn khác nếu Mỹ không đưa ra được đề xuất mà Triều Tiên chấp nhận được trước cuối năm. Bình Nhưỡng đang soạn thảo các nghị quyết liên quan tới các vấn đề được thảo luận và hội nghị toàn thể sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày 31 tháng 12. Các phiên họp diễn ra trước khi Chủ tịch Kim Jong-un có bài phát biểu ngày đầu năm mới mùng 1 tháng 1 năm 2020 của ông Kim, được thế giới theo dõi sát với lo ngại ông có thể chuyển hướng trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ. Nhà Trắng đang phát đi những tín hiệu rằng thỏa thuận thương mại dài hạn với Trung Quốc có thể sẽ trở thành hiện thực vào tuần tới. Theo các báo cáo, một phái đoàn Bắc Kinh sẽ tới Washington vào cuối tuần này để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, có khả năng chấm dứt thương chiến giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kéo dài trong gần 2 năm qua, gây bất ổn nền kinh tế toàn cầu. Ngày 31 tháng 12, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn thạo tin cho biết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Washington vào ngày 4 tháng 1 theo lời mời của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Washington chưa chính thức xác nhận chuyến đi này. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News ngày 30 tháng 12, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro cho biết nhiều khả năng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ được ký trong tuần tới và hai bên đang chờ kịch bản bản dịch. Đầu tháng này, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, tuần trước Tổng thống Trump cho hay ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có một buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại. Nếu được ký kết trong chuyến đi của ông Lưu, thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ đánh dấu mốc đình chiến trong xung đột thương mại của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái có thể tác động tích cực đến thị trường toàn cầu và làm viễn cảnh tăng trưởng kinh tế trở nên tươi sáng hơn. Ngày 30 tháng 12, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 100 nghi phạm có quan hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vụ bắt giữ được tiến hành trong chiến dịch truy quét khủng bố trên toàn quốc trước thềm năm mới. Nhiều vũ khí, đạn dược và tài liệu quan trọng cũng bị thu giữ trong chiến dịch truy quét này. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong số những nghi phạm bị bắt giữ có 4 công dân nước ngoài, chủ yếu ở Iraq, Syria và Maroc. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ 2 tháng sau khi thủ lĩnh phiến quân IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria. Ngày 30 tháng 12, sau 4 ngày đàm phán tại thủ đô Viên của Áo, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga và công ty dầu khí Natoga của Ukraine đã đạt được một thỏa thuận vận chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm nhằm đảm bảo việc trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine tới châu Âu. Thỏa thuận được ký kết đúng 24 giờ trước khi thỏa thuận hiện hành hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Đại diện công ty dầu khí của Nga và Ukraine đã tiến hành đàm phán về việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu từ ngày 26 tháng 12 tại Áo. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo thỏa thuận này chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 và đảm bảo hoạt động vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Theo thỏa thuận vừa đạt được, trong năm 2020 sẽ vận chuyển khoảng 65 tỷ mét khối khí đốt. Trong 4 năm tiếp theo, từ 2021 đến năm 2024, sẽ vận chuyển khoảng 40 tỷ mét khối khí đốt một năm. Ukraine hiện là tuyến trung chuyển khí đốt quan trọng của Nga sang châu Âu. Thỏa thuận mới sẽ phá bỏ các quan ngại về nguy cơ châu Âu có khả năng phải đối mặt với tình trạng khan hiếm khí đốt trong mùa đông này, do thỏa thuận giữa Nga và Ukraine hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, bệnh dịch lan rộng và tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra tác động nghiêm trọng, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng viện trợ. Trước thời điểm năm mới, Liên Hợp Quốc vừa công bố một thống kê đáng lo ngại về số người cần viện trợ, đồng thời kêu gọi đóng góp 33 tỷ đô la cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Dự báo năm 2020 sẽ có thêm 20 triệu người cần cứu trợ nhân đạo, nâng tổng số người cần cứu trợ trên thế giới lên một con số kỷ lục. Trong năm 2020, có 168 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo và cần được bảo vệ. Tỷ lệ này tương đương với 1 phần 45 người dân tính trên phạm vi toàn cầu. Đây là tỷ lệ cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tình trạng xung đột chiến tranh tại nhiều nước như Syria hay Cộng hòa Congo khiến cho số người cần cứu trợ tăng lên. Trong năm 2019, số người bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra từ tình trạng biến đổi khí hậu cũng tăng hơn mức dự đoán của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi số tiền hỗ trợ kỷ lục cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, số tiền đó có thể chưa phải là mức cao nhất khi Liên Hợp Quốc dự báo năm 2020 có tới 200 triệu người trên toàn cầu cần viện trợ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Sau vụ mua hụt tiền đạo 19 tuổi Erling Haaland, Manchester United coi tiền đạo 22 tuổi của Everton Calvert-Lewin là mục tiêu mua sắm số 1 cho hàng công của MU. Calvert-Lewin là cầu thủ người Anh, còn trẻ, cầu tiến và tỏ ra rất triển vọng. Đây là những tiêu chí huấn luyện viên người Na Uy Skye tìm kiếm ở những mục tiêu mua sắm của mình. Huấn luyện viên Ancelotti đánh giá Calvert-Lewin chơi đầu tốt, thông minh trong vòng cấm, sắc bén. Giá chuyển nhượng của anh khoảng 50 triệu bảng và MU dự kiến hỏi mua anh trong mùa hè. Cũng liên quan đến câu lạc bộ MU, tiền vệ người Pháp Paul Pogba đã bị Solskjaer loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Burnley và cũng không tập luyện trước chuyến làm khách của MU tại Arsenal ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Nhưng đại diện của Pogba xác nhận anh sẽ ở lại MU trong mùa đông này và chấp nhận sự thật là MU không định bán anh với bất kỳ giá nào trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Pogba mới trở lại sau 3 tháng vắng mặt vì chấn thương và tiếp tục được đồn đoán sẽ ra đi với Real Madrid và Juventus là những bến đỗ tiềm năng. Theo báo chí Anh, người đại diện của tiền đạo Gabon Aubameyang đã gửi tới ban lãnh đạo Arsenal đề nghị được chuyển nhượng của chân sút sắp bước sang tuổi 31 này. Aubameyang gia nhập Arsenal tháng 1 năm 2018 từ Dortmund với giá 58 triệu bảng, chơi rất ổn định nhưng có lẽ vì quá thất vọng với phong độ yếu kém của pháo thủ nhiều mùa liên tiếp nên anh muốn ra đi tìm kiếm cơ hội giành danh hiệu ở đội khác. Aubameyang vẫn còn 18 tháng hợp đồng nhưng không định gia hạn. Mùa trước anh cùng với Sadio Mane là vua phá lưới giải ngoại hạng với 22 bàn thắng. Mùa này anh cũng đã ghi 13 bàn trên 20 trận, đang xếp thứ 2 trong danh sách phá lưới. Ở môn quần vợt, sau Andy Murray lại thêm một tay vợt từng có mặt trong top 10 nói lời chia tay với Grand Slam đầu tiên trong năm. Hôm qua, Kei Nishikori đã tuyên bố anh không kịp bình phục chấn thương khuỷu tay trong tháng 1 năm sau. Anh sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào trong thời gian này, bao gồm ATP Cup và Australia mở rộng. Trận đấu gần nhất mà Nishikori tham dự là ở vòng 3 Mỹ mở rộng khi anh phải nhận thất bại trước Alex de Minaur. Sau trận đấu đó, Nishikori xác nhận bị chấn thương và nghỉ từ đó đến nay. Nishikori hiện đang xếp thứ 13 thế giới, vị trí cao nhất mà tay vợt người Nhật Bản đạt đến là thứ 4 vào năm 2015. Anh đã có 4 lần vào tới bán kết Australia mở rộng và sở hữu thành tích 29 thắng, 7 thua tại giải đấu này. Tay vợt người Nhật Bản cho biết anh sẽ có một lịch trình thi đấu và phục hồi thể lực chi tiết để có thể đạt điểm rơi phong độ tại Olympic Tokyo, giải đấu diễn ra vào tháng 7 năm sau trên sân nhà.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3 triệu 900 ngàn đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10%, khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà, niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 12 năm 2019, ngày 1 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, vùng cao, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8-10 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và được phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.